Tin mừng theo Thánh Luca, phần thứ 6, cuộc thương khó. Âm mưu hại Đức Giêsu, Giuđa tìm cách nộp thầy. Đoạn 22 từ câu 1 đến câu 6. Lễ bánh không men cũng gọi là lễ vượt qua đã đến gần. Các thượng tế và kinh sư tìm cách thủ tiêu Đức Giêsu vì họ sợ dân. Satan đã nhập vào Giuđa, cũng gọi là Iscariot, một người trong số 12. Hắn đi nói chuyện với các thượng tế và lãnh binh đền thờ về cách thức nộp người cho họ. Họ rất mừng và đồng ý sẽ cho hắn tiền. Hắn ưng thuận và tìm dịp tiện để nộp Đức Giêsu cho họ lúc không có đám đông.
Tin mừng theo Thánh Luca, chuẩn bị ăn lễ vượt qua. Đoạn 22 từ câu 7 đến câu 13. Đã đến ngày lễ bánh không men, ngày phải phát tế chiên vượt qua. Đức Giêsu sai ông Phêrô với ông Gioan đi và dặn:
"Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ vượt qua."
Hai ông hỏi:
"Thầy muốn chúng con dọn ở đâu?"
Người bảo họ:
"Này, khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang vò nước. Cứ đi theo người ấy. Người đấy vào nhà nào thì các anh vào và thưa với chủ nhà: Thầy nhắn ông, căn phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một căn phòng rộng rãi trên lầu đã được trang bị. Các anh hãy dọn ở đó."
Các ông ra đi, thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Mừng theo Thánh Luca, ăn tiệc vượt qua. Đoạn 22 từ câu 14 đến câu 18. Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn và các tông đồ cùng vào với người. Người nói với các ông rằng:
"Thầy những khao khát mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa."
Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói:
"Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì thầy bảo anh em biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến."
Mừng theo Thánh Luca, Đức Giêsu lập phép thánh thể. Đoạn 22 từ câu 19 đến câu 20. Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói:
"Đây là mình thầy hy sinh vì anh em. Anh em mới làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy."
Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói:
"Chén này là giao ước mới lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em."
Tin mừng theo Thánh Luca, Đức Giêsu tiên báo Giuđa sẽ nộp thầy. Đoạn 22 từ câu 21 đến câu 23.
Nhưng này, bàn tay kẻ nộp thầy đang cùng đặt trên bàn với thầy. Đã hẳn con người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người.
Các tông đồ bắt đầu bàn tán với nhau, xem ai trong nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy. Mừng theo Thánh Luca, kẻ làm đầu phải hầu thiên hạ. Đoạn 22 từ câu 24 đến câu 27. Các ông còn cãi nhau sôi nổi Semai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giê-xu bảo các ông:
Vua của các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Anh em thì không như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà thầy đây, thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.
Tin mừng theo Thánh Luca. Phần thưởng dành cho các tông đồ, đoạn 22, từ câu 28 đến câu 30.
Còn anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp cơn thử thách gian nan. Vì thế, thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha thầy đã trao cho thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với thầy trong vương quốc của thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel.
Theo Thánh Luca, Đức Giê-xu tuyên báo ông Phêrô sẽ chối thầy nhưng sẽ trở lại, đoạn 22, từ câu 31 đến câu 34. Rồi Chúa nói:
Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh.
Ông Phêrô thưa với người:
Lạy Chúa, với Chúa con sẵn sàng vào tù và chết cũng cam.
Đức Giê-xu lại nói:
Này anh Phêrô, thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy thì đã ba lần anh chối là không biết thầy.
Mừng theo Thánh Luca. Giờ chiến đấu quyết liệt, đoạn 22, từ câu 35 đến câu 38. Rồi người nói với các ông:
Khi thầy sai anh em đi, không túi tiền, không bao bì, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?
Các ông đáp:
Thưa thầy, không.
Người bảo các ông:
Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bì cũng vậy, còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Vì thầy bảo cho anh em hay, cần phải ứng nghiệm nơi bản thân thầy lời kinh thánh đã chép: người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về thầy sắp được hoàn tất.
Các ông nói:
Lạy Chúa, này có hai thanh gươm đây.
Người bảo họ:
Đủ rồi.
Theo Thánh Luca, tại núi Ô Liu, đoạn 22, từ câu 39 đến câu 46. Rồi người đi ra núi Ô Liu như đã quen, các môn đệ cũng theo người. Đến nơi, người bảo các ông:
Anh em hãy cầu nguyện trở xa trước cám dỗ.
Rồi người đi cách các ông một quãng, trường bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng:
Cha ơi, nếu cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý cha.
Bấy giờ, có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho người. Người lâm cơn sao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền. Người liền nói với các ông:
Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kéo xa trước cám dỗ.
Thánh Luca, Đức Giê-xu bị bắt, đoạn 22, từ câu 47 đến câu 53. Người còn đang nói thì kìa một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong nhóm 12, hắn lại gần Đức Giêsu để hôn người. Đức Giêsu bảo hắn:
"Giuđa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp con người sao?"
Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi:
"Lạy Chúa, chúng con tước gươm chém được không?"
Thế rồi, một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. Nhưng Đức Giêsu lên tiếng:
"Thôi, ngừng lại."
Và người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành. Rồi Đức Giêsu nói với các thượng tế, lãnh binh đền thờ và kỳ mục đến bắt người:
"Các ông đem gươm giáo gậy gộc đến như thể bắt một tên cướp sao? Ngày ngày tôi ở giữa các ông trong đền thờ mà các ông không tra tay bắt, nhưng đây là giờ của các ông và quyền lực của tối tăm."
Tin mừng theo Thánh Luca. Ông Phêrô chối thầy. Đoạn 22, từ câu 54 cho đến câu 62. Họ bắt Đức Giêsu, điệu người đến nhà vì thượng tế, còn ông Phêrô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phêrô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói: "Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy." Ông liền chối:
"Tôi không biết ông ấy đâu, chị."
Một lát sau, có người khác thấy ông liền nói:
"Cảm bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng."
Nhưng ông Phêrô đáp:
"Này anh, không phải đâu."
Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết:
"Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Galilê."
Nhưng ông Phêrô trả lời:
"Này anh, tôi không biết anh nói gì."
Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy, Chúa quay lại nhìn ông. Ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay gà chiếc chuột gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu bị đánh đập. Đoạn 22, từ câu 63 đến câu 65. Những kẻ canh giữ Đức Giêsu nhạo báng đánh đập người. Chúng bịt mắt người lại rồi hỏi rằng:
"Nói tin chi xem, ai đánh ông đó?"
Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến người. Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu ra trước thượng hội đồng. Đoạn 22, từ câu 66 đến đoạn 23 câu 1. Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp, họ điều người ra trước thượng hội đồng và hỏi:
"Ông có phải là Đấng Mêsia thì nói cho chúng tôi biết."
Người đáp:
"Tôi có nói với các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng."
Mọi người liền nói:
"Vậy ông là con Thiên Chúa sao?"
Người đáp:
"Đúng như các ông nói, chính tôi đây."
Họ liền nói:
"Chúng ta còn cần gì lời chứng nữa, chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói."